như vậy cho nên Ngài nói thức này diệt rồi, tâm kia liền lóng lặng. Cái dòng tâm thức diệt rồi thì cái tâm thể của mình nó lóng lặng, trong sạch, sáng sủa, an lành. Tôi không thể nói hết hình trạng của nó, không có kể hết nổi. Bây giờ Ngài mới nói, ông muốn biết rõ, lấy kinh Niết Bàn trong quyển thứ ba phẩm Kim Cang Thân và kinh Di Ma quyển thứ ba phẩm Kiến A Xúc Phật, chính tâm chính chắn thông thả xem xét thật kỹ sẽ thấy. Ngài nói Ngài kể không hết. Bây giờ ai muốn thấy cái đó, biết cái đó cho tường tận, thì hãy xem quyển kinh niết bàn quyển thứ ba phẩm Kim Cang Thân và kinh Di Ma Cạch quyển thứ ba phẩm Kiến A Xúc Phật, thì xét kỹ thì sẽ thấy diễn tả. Khi cái dòng tâm thức nó lặng, chỉ còn một tâm thanh tịnh trong sạch sáng suốt, thì cái hiệu nghiệm, cái kết quả của nó trong kinh có kể đủ, Ngài không thể nói hết. Nếu người này trải lâu thật được thuần thục, hay khi đi đứng ngồi nằm và đối với ngũ dục bát phong không mất tâm ấy, người đó hạnh thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, cứu cánh không thọ thân sanh tử. Cái chỗ này quý vị nhớ, hỏi chừng nào mình được giải thoát sinh tử, có thể trả lời rằng nghĩa là cái tâm mình nó thanh tịnh thuần thục, đi đứng nằm ngồi cũng vẫn là thanh tịnh, dầu đối với ngũ dục, dầu đối với bát phong mà cái tâm thanh tịnh nó không mất, thì người đó là cái hạnh thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Không còn thọ thân sau thì nói theo cái vị thanh văn thì chứng A La Hán, phải không? Không còn tái sanh nữa. Rồi nói theo Bồ Tát thì đó là bước vào cái cảnh giới của thập địa Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu nó có cái kết quả thật là rõ ràng, không ai nói cho mình được mà chỉ mình biết mình thôi. Khi nào quý vị tâm thanh tịnh đối với ngũ dục bên ngoài không làm gì nó dấy động, đối với bát phong nó vẫn tự tại thanh tịnh, thì quý vị sẽ làm sao? Sẽ thầm biết mình đã tiến tới cái chỗ rất là thanh tịnh, và đó là cái nhân giải thoát sanh tử, không còn nghi ngờ. Đây là người tu mài luyện Phật tánh, đó mình cố gắng gìn giữ, cố gắng dẹp bỏ những cái dấy động theo cảnh, theo tất cả những cái bát phong, để cho tâm mình được thanh tịnh. Đó là mình tu luyện, đó là mình mài dũa để cho Phật tánh mình được sáng. Chớ lấy làm lạ thân này sao không được tự tại. Như vậy tuy tu được thanh tịnh mà cứ lấy làm lạ sao thân mình chưa được tự tại. Giải thích kinh nói, thế gian chỗ không có Phật trụ, chỗ không có Phật trụ, Bồ Tát không được diệu dụng, cốt thoát khỏi báo thân này. Cái câu này quý vị nhớ, nói rằng ở thế gian chỗ mà không có Phật ra đời đó, không có an trụ trong hiện tại đó, thì Bồ Tát dù được đến chỗ này mà cũng không được cái hiệu dụng, cốt thoát khỏi cái báo thân này. Sau khi thoát khỏi báo thân mới được diệu dụng. Chúng sanh đời quá khứ căn cơ lợi độn không thể phán xét, bậc thượng thì trong khoảng một niệm, bậc hạ thì vô lượng kiếp. Nếu khi có lực tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi lợi tha, trang nghiêm cõi Phật, cần phải hiểu rõ tứ y mới cùng tột cái tướng thật. Ở đây nghĩa là nói dẫn trong kinh nói thêm, nói rằng chúng ta tu tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ. Nếu mà người căn cơ bất thường, thì trong một chốc lát thì các vị đó ngộ được, thấy được. Còn bậc hạ thì vô lượng kiếp mới nhận được, mới thấy được. Nếu khi mà mình tu có cái lực rồi á, thì tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi lại tha trang nghiêm quả Phật. Nếu mình tu mà đến khi thấy đắc lực, thấy được cái sức thắng tất cả những cái ngũ dục bát phong rồi, thì chúng ta mới khởi cái thiện căn của Bồ Tát, tức căn lành của Bồ Tát, rồi lo tự lợi lợi tha để trang nghiêm cõi Phật. Nhưng mà khi làm những việc đó cần phải hiểu rõ cái nghĩa tứ y. Tứ y là y pháp, bất y nhân, y nghĩa, bất y ngữ, y trí, bất y thức, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Phải nắm cho vững cái đó thì mới cùng tột được cái tướng thật, mới thấu tột được cái tướng thật. Cái mấy cái y này đó, tôi nói sơ cho quý vị thấy. Cái thứ nhất là y pháp bất y nhân, nghĩa là chúng ta tu nếu không gặp Phật, không gặp hàng thánh chúng, là có những vị thiện trí thức hiểu đạo, thấy đạo, nói cho chúng ta nghe. Nhưng mà những vị đó tuy hiểu, tuy thấy, nhưng mà cái chướng thế gian nó còn, lâu lâu cũng nổi sân chút chút, hoặc lâu lâu cũng có những cái phiền não chút chút. Thì như vậy, chúng ta đối với người đó nên học cái gì mà Phật tổ dạy, những người đó đem ra chỉ cho chúng ta. Chứ đừng học lâu lâu có cái sân, đừng học lâu lâu có cái phiền não đó, phải không? Cho nên y pháp mà không y nhân, cái chỗ này là dạy cho chúng ta tu trong cái thời mạt pháp, chọn lựa người vuông tròn cả hai mặt, thấy đạo là đạt đạo thì ít, còn có thể thấy đạo mà chưa đạt đạo thì khá có. Vì vậy cho nên dè dặt y pháp mà bất y nhân, đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, lời nói để diễn đạt một cái nghĩa gì cho mình hiểu, thành mình nắm được cái nghĩa, chứ không nên mắc kẹt ở lời. Rồi y trí bất y thức, theo kinh Lăng Già phân biệt cái gì là trí, cái gì là thức. Thức là cái phân biệt hay dở, tốt xấu, lành dữ, vân vân, tất cả cái phân biệt đó thuộc về thức. Còn cái trí là biết tất cả mà không có phân biệt, không có chia chẻ, không có phân tích, mà hay biết tất cả, cái đó là thức, như là trí. Trí nó khác với thức, hai bên đều biết, mà bên biết phân biệt chia chẻ, còn bên biết như thật, không có phân biệt chia chẻ. Vì vậy nó y trí, không nên y thức. Bốn là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, tức là kinh Phật có chia hai phần. Phần liễu nghĩa, liễu nghĩa tức là cái nghĩa nó đầy đủ sáng tỏ. Phần bất liễu nghĩa là vì phương tiện, tùy theo cái trình độ căn cơ của người mà Phật nói để độ họ, cho nên chưa có đến cái chỗ nghĩa tột cùng, cái nghĩa thấu đáo. Vì vậy mình nói là bất liễu nghĩa. Như vậy thì chúng ta học thì phải thấm nhuần, hiểu rõ những cái điều đó. Nếu y văn chấp thì mất chân tông. Nếu tỳ kheo các ông học xuất gia tu hành, xuất gia là ra khỏi ngục sanh tử, ấy gọi là xuất gia. Chánh niệm đầy đủ, tu hành được thành, cho đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng không mất chánh niệm, liền được thành Phật. Đó, đây là cũng dẫn kinh, đó là kinh Niết Bàn. Nói rằng nếu mà chúng ta y theo văn, chấp theo nghĩa thì tức là mất cái chân tông. Chân tông nó không nằm ở văn, ở nghĩa. Vì vậy mà dạy rằng các thầy tỳ kheo, các ông xuất gia tu hành. Xuất gia là gì? Là ra khỏi cái ngục sanh tử, ấy gọi là xuất gia. Rồi phải chánh niệm đầy đủ, tu hành được thành, cho đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng không mất chánh niệm, liền được thành Phật. Nghĩa là thân này giả như bị ai đó hành cắt ra từng mảnh mà cũng vẫn không có động, không có nghĩ bậy, rồi đến khi sắp tắt thở mà cũng không có những cái niệm oán hờn, giận ghét vân vân, vì đó là chúng ta đã đi tới cái nhân thành Phật. Đây chúng ta đọc cái đoạn này thấy ngài nói thiệt là chân thành. Đệ tử tức là ngài Hoằng Nhẫn, ngài tự xưng ngài là đệ tử, làm cái lối khiêm nhường vô cùng. Từ trước đến nay biên tập luận này thẳng do tính tâm y văn nhận nghĩa nói như thế, thật không phải rõ ràng chứng biết. Nếu có trái thánh lý, xin sám hối trừ diệt. Nếu hợp với Phật đạo, hồi hướng cho chúng sanh, nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Người nghe cố gắng, sau này sẽ thành Phật, nguyện liền hiện tiền, độ môn đồ của tôi. Thật là khiêm nhường, thấy không? Ngài là tổ rồi đó, mà ngài còn xin đệ tử. Đệ tử từ trước đến nay biên tập luận này thẳng do tính tâm y văn nhận nghĩa nói như thế, cái do lòng tin, do y văn mà nói nghĩa như vậy, chứ thật không phải rõ ràng chứng biết. Cái đó là tôi y văn y nghĩa mà nói, chứ không phải tôi chứng được hết đâu nha. Đừng nghe nói tưởng ngài đã tới thập địa rồi đó, vậy đó. Bây giờ tới nhiều người tu mới lem nhem chút gì đó mà muốn nói ta là thánh, xin cái này xin cái nọ, trái đạo trái lý, đó là cái nhân đọa địa ngục. Cho nên người xưa hết sức là cẩn thận, đã là tổ mà còn nói khiêm nhường như vậy, hướng nữa là phàm tăng, phải không? Vậy mà có nhiều ông phàm tăng dám xin là thánh đó, đó là cái đại tội, tội lớn, là tội đại vọng ngữ đó. Cho nên rất là cẩn thận, rất là dè dặt, biết tu thì phải bòn, phải mót cái công đức của mình, đừng sanh tâm ngạo mạn mà mất hết, tổn hết cái đức đi, rồi sao phải đọa. Học cái người xưa, chúng ta thấy kính phục, thấy rõ ràng, bởi vì có một chút niệm hơn người, đó là chướng ngại niết bàn, phải không? Cho nên ở đây ngài nói, thật là thật thà, thật là khiêm nhượng. Đệ tử từ trước đến đây biên tập luận này, biên tập chứ không dám nói mình viết, rồi thẳng do tính tâm, đó là do lòng tin của tôi, rồi y văn nhận nghĩa nói như thế, tôi tin rồi tôi theo văn theo nghĩa tôi nói vậy thôi chứ không phải của tôi. Thật không phải rõ ràng chứng biết, cái này không phải tôi chứng được đâu nghe. Như vậy mới thấy cái chân thành, cái đức hạnh của người xưa. Chứ còn học không học mấy cái này, chúng ta biết một chút, hai chút gì đó, cái vỗ ngực xin ta là thánh, rồi đó là cái nhân đọa địa ngục. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay. Bây giờ ngài phân hai, nếu có trái thánh lý, xin sám hối trừ diệt. Nếu tôi nói đây mà có trái cái lý, trái cái chánh mà Phật dạy á, thì tôi xin thành tâm sám hối. Nếu hợp với Phật đạo á, hồi hướng cho chúng sanh, nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Nếu mà hợp với đạo thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều nhận được bản tâm, đều được thành Phật. Người nghe cố gắng, sau này sẽ thành Phật, nguyện hiện tiền, độ môn đồ của tôi. Ai nghe mà cố gắng tu á, thì sẽ thành Phật. Còn hiện á thì tôi chỉ vì các cái nhóm môn đồ của tôi thôi. Cái là môn đồ mà chịu nghe, chịu học đó, chịu tu đó, mà nói cái này thôi. Như vậy thì chúng ta qua cái đoạn này thấy cái tâm lượng người xưa thật là chân thành, thật là khiêm nhượng, chứ không có cái tánh cách dám vỗ ngực xưng ta để mà làm cho thiên hạ kính phục. Hỏi: luận này từ đầu đến cuối đều hiển bày tâm mình là đạo, chưa hiểu trong hai môn quả hạnh nhiếp thuộc môn nào? Như vậy thì chỉ tâm mình là đạo, như vậy cái đó thuộc về hai môn, quả môn, hạnh môn, kiểu này thuộc về môn nào? Đáp: luận này hiển bày nhất thừa làm tâm, nhưng ý chí ý nó là tại đường mê, hiểu thì tự khỏi sanh tử mới hay độ người. Nói thẳng tự lợi, không nói lợi tha, nhiếp thuộc về hạnh môn. Nà, như vậy thì trong cái quyển luận này, ngài lấy nhất thừa làm tông, tức là thật thừa đó, hay là tối thượng thừa đó, làm tông chỉ. Nhưng mà cái ý chí của nó là nằm tại đường mê. Đường mê là sao? Nghĩa là đứng trên lập trường của chúng sanh còn mê mà ngài chỉ, phải không? Chỉ cho họ biết để họ tu, cho nên thuộc về hạnh môn. Còn nếu mà nói về quả môn á, thì tức là chỉ cho người ta đạt được cái quả cứu kính, mà đây là mới giải cho người mê được thấy, được biết mà nhắm thẳng vào đó để tu, cho nên nói đó là hạnh môn. Nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Nếu tôi nói dối ông thì đời sau sẽ đọa trong 18 địa ngục, chỉ trời đất mà thề vậy. Nếu không tin tôi thì đời đời bị hổ lang ăn. Cái này nó cả hai, vừa là ngài thệ nguyện cái đường của ngài chỉ dạy, nếu mà sai, nếu mà bậy thì ngài nguyện đọa trong 18 cửa địa ngục. Mà còn nếu mà ngài chỉ đúng mà chúng ta nghe mà không chịu tin, không chịu tu á, thì đời đời bị cọp ăn chịu, phải không? Như vậy đó thì quý vị nghĩ hai cái đó chúng ta thấy bên nào cũng có cái răng hết á, phải không? Ngài chỉ sai thì ngài đã địa ngục, còn ngài chỉ đúng mà chúng ta không chịu tu thì sao? Thì cọp ăn rắn chịu. Bởi vậy nên chúng ta biết đạo, hiểu đạo rồi thì phải cố gắng tu hành. Như vậy thì cái quyển luận này tới đây là xong, phải không? Như vậy thì cái bài quyển luận của ngài nó không có dài, nhưng mà chúng ta học qua rồi mới thấy ngài đem hết cái lòng chân thành tha thiết của mình mà chỉ dạy cho người sau, nói trong phạm vi hạn hẹp thì tông đồ, phải không? Những vị trong môn đồ của ngài. Bây giờ mình thuộc môn đồ ngài chưa? Thuộc không? Nghĩa là chấp nhận con đường tu y theo một Phật thừa mà tiến, thì đó là môn đồ của ngài. Như vậy thì ngài là một vị tổ được tứ tổ đạo tính truyền y vá, chứ không phải là cái người thường. Mà trong những cái lời kết sau này thấy ngài nói rất là thật thà, không bao giờ dỗ người ta là tổ, phải không? Mà nói đệ tử bây giờ thấy tới đâu biết tới đâu thì biên tập tới đó, phải không? Chứ không phải là cái này tôi chứng rồi, nói cho quý ông biết, mấy ông đừng lầm tưởng tôi đã chứng, vân vân. Còn nếu tôi nói mà sai tôi xin đọa địa ngục, như thề quyết như vậy, thì tất nhiên không có thể Ngài ngờ việc gì nữa. Và chỉ có một cái rằng chúng ta nghe như vậy, hiểu vậy mà chưa chịu tin, chưa chịu tu thì đời sao? Đời sao làm sao? Thì cọp xoáy nó ăn là ráng chịu, phải không? Đó. Thì đó là cái điều hết sức là rõ, hết sức là cụ thể. Thì hôm nay cái quyển này giảng tới đây là xong. Như vậy thì bữa nay kết thúc bài luận tối thượng thừa. Tất cả chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.